Người thì ít nhưng mà bóng thì nhiều. Lâu thay gì là Phật à, lâu lắm lâu lâu mình giảng lần mà thầy cũng không coi trước, thành ra đôi khi cũng là một cái làm ra là coi trước rồi như đấy có giảng nó lưu loát hơn. Rồi tất cả đặt đến trang 191. Cuốn sách một trang 191 thôi. Ngày giảng cuối cùng là 4 tháng 4 25 tây. Ôi à. Tức là kỳ rồi chưa giảng, muốn giảng. Thấy chưa? Thấy hết chưa? 191. Mình kỳ rồi mình giảng hết thượng phẩm vãng sanh rồi, như là thượng trung phẩm, bây giờ mình đến giảng đến trung phẩm vãng sanh, ba phẩm thượng trung hạ, bữa nay là bắt đầu phẩm trung. Thì phẩm trung chia làm ba phẩm, đầu tiên là trung phẩm thượng sanh ha. Bây giờ bắt đầu Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy trung phẩm thượng sanh là thế nào. Tức là bởi vì nghe A Nan ha, Vì Đề Hy không biết cái gì hết, thành ra Đức Phật mỗi khi mà muốn giảng cái gì phải nói cái tên của phẩm đó trước. Thành ra Đức Phật bắt đầu đề lên trung phẩm thượng sanh. Bắt đầu Phật giảng. Nếu chúng sanh thọ trì ngũ giới. Thấy không? Tức là hoặc là ngũ giới. Giữ bát quan trai. Tức là hoặc là tu bát quan trai. Hoặc tu các giới khác, tức là hoặc là người đó thọ trì ngũ giới không à, hoặc là giữ bát quan trai giới, hoặc là tu các giới khác. Các giới khác này là các giới nào? Hình như thầy có đề cập một lần rồi. Giới pháp này, cái giới khác là khác nào đây? Có mấy loại giới? Ngũ giới, bát giới, rồi gì nữa? Không, thập thiện phải là giới. Giới khác là giới nào? Giới sa di, giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni. Hiểu không? Nhưng mà ở đây không có giới Bồ Tát. Đây là giới tiểu thừa. Trung phẩm vãng sanh là cho các bậc tiểu thừa. Thành ra ở đây không có, mình không có để giới Bồ Tát trong đây. Giới Bồ Tát là thuộc về thượng phẩm và thuộc về hạ phẩm. Bởi vì người tâm đại thừa là đi về thượng phẩm. Đây là trung phẩm là dành cho bậc tiểu thừa. Thành ra ở đây chỉ có ngũ giới, bát giới, rồi mười giới, tức là sa di giới, rồi tới tỳ kheo và giới tỳ kheo ni. Nhớ chưa? Đó là có năm loại giới. Không tạo, còn một cái kêu là bát thức xoa mana nữa. Nhưng mà thức xoa mana thật sự nhiếp vào giới sa di ni. Thế là các cô có nghe giảng thức xoa mana là gì phải không? Không, chưa khó tỳ kheo. Đó là cái người mà thọ sa di ni đó. Phải không? Thì sau khi họ thọ sa di ni đó, tức là xuất gia rồi thọ 10 giới. Thì sau một thời gian hoặc là nhờ 6 tháng hoặc là 5 thì họ được thọ giới thức soa mana. Thực sự là nhà chỉ có 6 giới thôi. Rồi sau đó, đó 2 năm sau đó, họ phải giữ đó đúng 2 năm rồi họ mới được thọ giới tỳ kheo ni. Nhưng dĩ nhiên là trừ khi mình muốn xuất gia thì mình tìm hiểu, còn không thì thôi, không có quan trọng. Nhưng mà cái người này là không được tạo tội ngũ nghịch. Giả sử cái người này mà tạo tội ngũ nghịch đó thì cái công đức trì giới này không đủ để cho họ vãng sinh. Và các điều lỗi lầm, tức là không có phạm giới nặng, nghĩa là không có phạm giới trọng á, phải không? Thí dụ như thọ ngũ giới mà phạm 4 giới đầu, không, sát, đạo, dâm, vọng thì bị phạm. Còn ví dụ như họ uống rượu, thọ ngũ giới mà lại uống rượu thì sám hối được, giới đó không kêu là giới trọng, nó không mất giới thể, phải không? Thành ra quý vị lỡ mà thí dụ như có ai mời đi thì nãy tao uống miếng thì giờ sám hối, thì sám hối. Mình thấy là mình biết mình thọ giới, mình biết cái giới nào trọng, giới nào nhẹ, phải không? Chứ không thôi mà mới tụng chứ đụng chút cái trời nhảy tưng tưng lên, còn trong vi phạm giới trọng thì tỉnh bơ, thí dụ vậy. Thì bây giờ ngài Thiện Đạo giảng cái đoạn này có 4 phần, là giảng biệt căn cơ, thọ trì trai giới tiểu thừa. Thế nè, số 3 nè, giới tiểu thừa công năng yếu ớt, không thể tiêu trừ tội ngũ nghịch. Thành ra cái giới tiểu thừa này nó có công năng hữu hạn thôi, thành ra nó không thể tiêu trừ tội ngũ nghịch được. Tuy trì giới tiểu thừa không được vi phạm, tức là phải giữ cho trong sạch. Giả như có tạo lỗi lầm, phải thường sám hối làm cho thanh tịnh, tu trì giới pháp hoặc trọn đời, hoặc 1 năm, hoặc 1 tháng, hoặc 1 ngày, 1 đêm, 1 thời, vân vân. Thời gian không nhất định, tụ trung đều phải trọn đời, không được vi phạm. Tức là cái giới này đó, thực sự nhiều khi giết thọ trong, có nhiều người họ đến lúc mà lên giường chết rồi đó thì kêu thầy đến thọ quy y của họ cho họ, phải không? Thật sự cái đó không phải là vô ích đâu. Giả sử người đó vì họ quá sợ chết đó, bây giờ họ nghĩ là phải con cần nương tam bảo gấp, rồi mời ông thầy tới, hoặc là tiểu thừa hoặc đại thừa thọ tam quy thôi, thì nó cũng có công năng, nó trừ bớt một số tội cho mình, phải không? Với điều kiện là cái người đó phải thật thành thật muốn sao quy y để mà sám hối thì cái đó có công năng. Rồi tăng kế, rồi đem căn lành ấy hồi hướng cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì cái người tiểu thừa này nè, thực sự là họ đâu có tin Tây Đà pháp môn tịnh độ. Nhưng nhiều khi trước khi đó có thể nhiều khi họ phỉ báng tịnh độ, nó Di Đà gì tôi đâu có tin đâu. Nhưng mà nhiều khi thí dụ như cuối cùng mà trước khi chết tự nhiên họ được một cái viện thiện tri thức nào đó đại thừa lại khai thị cho họ, rồi trong cái cơn mà cấp bách đó, khổ não đó, thì tự nhiên họ phát một cái niệm tín tâm, thấy không? Họ tin à, chắc là có cực lạc thiệt, giờ con thiệt sự muốn quay về. Thì lúc đó đó thì họ có đem căn lành trì giới của họ này nè, họ xin cầu hướng cầu sinh tịnh độ, chứ không bắt buộc người đó phải giống như bên đại thừa. Còn bên đại thừa người ví dụ như mình tin từ bây giờ thì mình tin 20-30 năm thì không sao, còn cái người đó họ mới tin 5 phút, 3 phút, 1 giây cũng được. Thì khi sao, giả sử họ thật sự họ hướng công đức thì sao đây? Chúng sinh đó khi lâm chung, xin lỗi, lâm chung á nó khác chữ mạng chung, thành nó hai cái lẫn lộn. Lâm chung và mạng chung khác nhau. Mạng chung là chết rồi, lâm chung là sắp chết, lâm là sắp sửa, kêu là lâm. Thành ra khi lâm chung đó, thì là họ chưa chết, còn 5 giây, 10 giây nó không có chết. Lúc mà còn sống đó, thì họ thấy Phật hiện ra. Còn thấy giữa họ chết rồi, họ nhắm mắt rồi, đưa chân rồi, cốc cốc ken ken tùng tùng ben ben thì cái đó chỉ là phụ thuộc và không chắc, không chắc, không chắc. Thành ra trước khi quý vị, cái người mà sắp chết mà phải biết, kêu người tới trộn niệm, thấy không? Còn họ tới rồi mình cơ túng cầu siêu thì nó khác, họ chết thì mình tới cầu siêu thì trễ rồi, hơi trễ. Được Phật A Di Đà cùng các tỳ khưu quyến thuộc vi nhiễu. Ủa, phải thầy giảng ở đây không? Đúng rồi ha. Phóng kim quang soi đến mình, tức là soi đến người chết, sắp sửa chết đó. Diễn thuyết các pháp khổ không, vô thường, vô ngã, cùng khen ngợi hạnh xuất gia thoát khổ. À, cái này như thầy giảng rồi phải không? Thì cái phẩm thượng trung phẩm thượng sanh này đó là cho các người, phần lớn là cho các vị tỳ kheo và các vị sa di. Cái người này đã xuất gia rồi, thành ra Đức Phật mới đến, Phật A Di Đà cùng các tỳ kheo quyến thuộc. Ở đây không có Bồ Tát, cái thượng phẩm, cái trung phẩm vãng sanh này không có Bồ Tát đến, là bởi vì cái người này căn cơ tiểu thừa, họ chỉ tin vào các tỳ kheo, thành ra họ thấy hình ảnh tỳ kheo quen thuộc, họ khởi tín tâm. Còn giả sử thấy Quan Âm tới, họ thấy kỳ quá, thì tự nhiên con bà này gì đâu, phải không, cầm bình bông rồi cầm gì rồi nước, cái bình nước gì, bà họ không tin, họ không biết là ai, họ tưởng quỷ thần nữa, họ lại cần khởi tâm không kính trọng. Thành ra phải tranh, Đức Phật mới dẫn các tỳ kheo đến. Bây giờ sao? Phóng kim quang soi đến thân người đó, rồi diễn thuyết các pháp khổ không, vô thường, vô ngã. Bởi vì họ nếu mà giảng Bồ Tát hạnh, giảng chô sư cô không ngủ, nằm ngủ không được, tội tội. Hay là một mình nó rớt, con răng coi coi, cái mình nó rớt, trời, không phải sư cô rồi đó. Tội nghiệp. Thì bây giờ cái người này á, là họ chỉ nghe có cái kinh A Hàm không à, không, họ quen với danh từ vô thường, vô ngã, rồi khổ không. Bây giờ ví dụ mình lại nói ồ Pháp Bồ Đề Tâm, à Bồ Tát Hạnh, ồ Quan Nghiêm, giống như thầy Pháp Quan giảng kia rồi, ồ Quan Nghiêm Tâm họ mũi hải rồi, nghĩa là các Bồ Tát phóng quang rồi, nghĩa là gì Tỳ Lô Sa Na, họ không tình gì, họ không hiểu vậy. Thành ra Đức Phật tùy căn cơ của mỗi người. Toàn nhiều sự cố nhà mình. Cùng khen ngợi hạnh xuất gia thoát khổ. Thì chứng tỏ người này là sao? Người này là một người xuất gia, phải không? Mà nó vô cực nói, à con xuất gia đó, ha, tốt quá, con thiệt là có cái công hạnh này của con tu hành, giữ giới mấy năm nay, phải không? Thành ra Đức Phật mới khen ngợi cái hạnh xuất gia thoát khổ. Còn nếu mà con, nếu mà các vị tại gia thì họ biết xuất gia là gì mà khen chí, phải không? Thành cái phẩm thượng, trung phẩm thượng sanh này là của, cho phần lớn là cho người xuất gia. Mục kích cảnh ấy, tức là được cái người hành giả họ thấy được Phật khen ngợi họ vậy đó, cái họ sanh tâm vui mừng. Ai cũng vậy phải không? Cô làm gì mà khen cái thờ họ nó muốn hỉnh lên, thí dụ vậy. Thì Đức, cái người này cũng vậy, họ nghe họ mừng quá, trời ơi Đức Phật mà đến đây mà khen mình vậy, thiệt mừng. Mà Đức Phật lúc này đó là hiện tướng tỳ kheo, đắp y vàng giống như mấy ông Nam truyền vậy đó, chứ không có đeo anh lạc, không có đội mũ tỳ lô giá na, cũng không có phóng kim quang gì hết, không có gì hết, bình thường mọi người cái kia chỉ đứng trên đài sen đến thôi, rất là bình dị, giống như cảnh mình thấy mỗi ngày vậy đó. Tự thấy mình ngồi trên đài sen, nên là họ thấy họ cười, họ mới vừa mừng xong cái thấy mình tự nhiên họ ngồi đài sen, vội quỳ gối chắp tay cúi lễ Phật. Họ trên đài sen đó, họ đang ở đài sen, họ vào cả quỳ xuống cúi lại Đức Phật. mới vừa gục mặt xuống chưa kịp ngước lên thì đã sanh về thế giới cực lạc. Tức là gì? Mọi người này lúc này nên sao? Xả mạng, bỏ thân ta bà rồi đó, hiểu không? Tức là cái này đó thì họ nằm trên giường vậy nè, rồi họ thấy trước mặt vậy hết, chứ không phải thân họ không bắt buộc là đúng không? Có thể cái thân này chưa chắc, có thể lúc đó cái thần thức họ thống ra, họ thấy họ họ đang lạy Phật trên bông sen thôi, chứ không phải cái thân mà đang nằm trên giường đó là họ bông sen. Thành ra khi họ thiếp đi từ từ vậy nè, thì họ thấy rõ ràng trước mặt họ làm những cái cảnh giới như cái kinh đang giảng nè, chứ không phải thân xác của họ làm thiệt, hiểu không? Hiểu như vậy. Đây nè, Bức Phật Đức Thiện Đạo có giảng nè, đây có 6 phần là sắp mạng chung, thấy không? Ở trên đó là dụng năm chung, ở đây là sắp mạng chung. Thứ hai, Đức A Di Đà và chúng tỳ kheo đến không có Bồ Tát, do vì căn tính tiểu thừa nên chiêu cảm thánh chúng tiểu thừa. Thực sự phải thánh chúng tiểu thừa, tính tịnh độ Đức Phật không có tính tiểu thừa, nhưng mà vì cái tâm chúng sinh còn luyến tiếc tiểu thừa, thành ra thấy cái hình tướng tiểu thừa thôi. Cũng như các cô mà nằm mơ mà thấy Đức Quan Âm, Đức Phổ Hiền là bởi vì cái tâm của mình tương ưng với các ngài. Phật phóng ánh sáng vàng chiếu thân hành giả, Phật vì hành giả thuyết pháp lại tán thán hạnh xuất gia, xa lìa những cảnh khổ, những cảnh phàm tục, gia nghiệp, vua quan, chinh chiến xa trường, phòng vệ biên cương, vân vân. Nay ông xuất gia, Đức Phật nói vậy đó, so với 4 hạng sĩ, nông, công, thương, tức là đây là sắp theo bên bên tàu, bởi vì Đức Ngài Thiện Đạo là người tàu. Còn nếu mà Ngài Thiện Đạo là người Ấn Độ thì nói làm sao? Giả sử người Ấn Độ, Ngài thuộc về người Ấn Độ thì Ngài Thiện Đạo sẽ giảng kinh 4 hạng gì? Bà La Môn, Sát Đi Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La. Bà La Môn là giai cấp Tăng Lữ, không phải cao, Tăng Lữ là đứng nhất, là lo việc tế tự. Họ có dĩ nhiên họ lập gia đình, rồi con họ cũng là Bà La Môn, họ tiếp tục giữ đền thờ cho cha, họ lo tế tự. Đặc biệt chỉ có họ mới có thể trực tiếp liên nói chuyện với Phạm Thiên thôi, cũng như mấy ông cha bên Thiên Chúa cũng vậy, chứ ông cha mới nói chuyện trực tiếp với Chúa được, còn con chiên chỉ nói qua cha. Còn bên Tinh Lành thì con chiên vẫn nói trực tiếp Thượng Đế được như thường, không cần qua trung gian. Ông mục sư chỉ đứng chứng kiến thôi, còn cái người cầu nguyện đó mở cửa cho có người đến, mở cái cửa để mở, con bấm cái cửa, con bấm cái cửa cho cái mở cửa. Không biết hả? Không biết thôi, đóng lại. Bấm cái kia nó có phải xuống không? Bấm cửa ngoài không? Bấm cửa ngoài thì nó không gặp nó. Bên ngoài không phải. Đóng luôn. Khiến thời gió nó thổi. Làm hư đoạn phim của thầy rồi. Không thể cắt đoạn này cũng được. Thì trở lại, tức là Bà La Môn là được quyền, chỉ có Bà La Môn mới được quyền thông, kêu là thông điệp với Thượng Đế thôi, thành được họ được giải pháp cao nhất. Kế đó mới đến gì? Sát Đế Lợi. Sát Đế Lợi tức là không kêu là vua chúa mà là quý tộc. Cái nào còn một cái kia là phương pháp giai cấp của cái gì? Chiến sĩ. Bởi vì những người đó chỉ có giai cấp Sát Đế Lợi đó mới phụ trách việc mà chinh chiến. Thành ra tại sao mà khi mà bà là phi mật Hồi giáo đánh vào đó thì chỉ có những người giai cấp sát lý lợi mới được quyền ra làm binh sĩ kiến binh thôi. Thành ra họ quá ít. Thủ Đà La và Thệ Xá không có quyền vào quân đội, không có đủ danh dự, hiểu không? Thành ra binh sĩ không đủ, làm sao quấn đề lại tụi Hồi giáo được, hiểu không? Thành ra tại sao Ấn Độ thua là vậy đó, dở chỗ đó. Khi mà Đức Phật, Đạo Phật mà còn mạnh, người đứng đầu đoàn kết, vì lúc đó cái bốn giai cấp nó gần như nó không phân biệt nhiều, thì nước ngoài xâm nó không vô được. Nhưng mà khi đã trở lại Bà La Môn thì tự nhiên phân tán ra rồi, thì mạnh nước nào làm mới được, mạnh nhóm nào làm nhóm đó, thì tự nhiên nó rã rời hết, không có tinh thần đoàn kết. Một cái kế đó là Phệ Xá, tức là người chuyên môn giai cấp buôn bán. Cái kế nữa là Thủ Đà La là thợ thuyền, tức là thợ mộc, thợ nề. Còn cái mà Chiên Đà La là không có giai cấp nữa, Chiên Đà La là untouchable. Bốn giai cấp kia đều khi dễ. Ngay người thợ thuyền giai cấp mà bây giờ phải vào giai cấp, thợ thuyền mà nhìn cái Chiên Đà La nó cũng khi dễ. Bây giờ không thuộc giai cấp của tao, không thấp hạ tiện. Nhưng mà người ở trên Phệ Xá họ nhìn xuống Thủ Đà La thì họ cũng khi dễ y vậy. Rồi ở trên Sát Lợi nhìn xuống, rồi Bà La Môn nhìn xuống khi dễ Sát Lợi, ví dụ. Thành ra chúng sinh nó mệt mỏi. Bây giờ họ ở đây có giai cấp hay không? Nước Mỹ hiện giờ giai cấp không? Có không? Có. Rất là không, không có ít. Rất là mạnh. Vẫn rất là mạnh, hiểu không? Nhưng mà nó ở trên cái phương diện là nó kêu là hồi nãy không làm điểm thì để thêm cái ghế chẳng. Không ngồi chứ hai chiếc ngồi chung một chỗ cũng được. Ngồi. Trời ơi. Còn bên tàu thì họ sĩ, nông, công, thương. Mà bây giờ thì ngược lại rồi. Và thông, thương là đứng nhất. Bây giờ thương là có tiền nhiều nhất. Có tiền nói chuyện bằng tiền. Từ nay giờ mới mang tỷ phú. Ông nói tỷ phú là đứng thứ nhất. Đó. Còn sĩ là bây giờ cứ ra bằng cấp đi làm có mấy chục ngàn mà. Ông thầy của ta, giáo sư đại học của thầy, ông đâu đi dạy đại học 15 năm rồi mà ông có bảy mấy ngàn năm mà. Không? Trong khi anh kia anh ra là 5-3 triệu rồi anh vào bây giờ tỷ phú là dễ dàng. Nay ông xuất gia so với bốn hạng sĩ, nông, công, thương thản nhiên tự tại, đến đi không chướng ngại, vì thế mà tu hành được đạo nghiệp, cho nên khen rằng thoát khổ. Hành giả nghe xong hoan hỷ vui mừng, liền tự thấy mình ngồi trên đài sen cúi đầu lễ Phật. Hành giả cúi đầu tại Ta Bà, ngưỡng lên đã thấy ở mình tại Cực Lạc. Thấy không? Thần tốc nhắm mắt mở mắt là thấy đã Cực Lạc rồi. Không bao giờ cái gì mà ngồi phi thuyền đi chừng nào mới đến. Hiểu không? Trang 193 cuối cùng đó. Rồi tạm kế, sau khi vãng sanh, vừa lúc hoa sen nở ra, hành giả nghe các âm thanh khen ngợi pháp tứ đế, liền chứng quả là hán đầy đủ tạm mình, lục thông và bát giải thoát. Hay không? Nhưng mà thầy không thích. Đây là a la hán. Thầy thích làm Bồ Tát, thầy thích đặt vô sinh pháp nhẫn. Thành ra muốn vãng sinh thì cầu thượng phẩm thượng sanh, mà là thượng phẩm vãng sanh. Còn ở đây là theo trung sanh, là chứng a la hán nước vàng. Thiệt sự đây là chứng a la hán này, không có hiện nước vàng, đối với việc là Cực Lạc là trở thành Bồ Tát rồi, hiểu không? Rồi có ba phần hoa báu nở ra là do giới hạnh của hành giả tinh tiến dũng mãnh, pháp âm đều tán thán công đức của tứ đế, nghe xong liền chứng quả a la hán. Tứ đế là gì? Tứ đế là gì? Người mới tới. Tứ đế là gì? Hả? Ồ, hay quá vậy. Người nào giỏi vậy? Khổ tập diệt đạo phải không? Nói không? Ừ, không có Phật. Nhưng mà nhớ thì khổ tập diệt đạo thì mình phải quán sát mới được chứ, còn nói vậy không? Chưa chứng ba lá được đâu, nghe không? La hán còn gọi là vô sanh, không còn nhân nên gọi là vô sanh, không còn quả nên gọi là vô trước, tức là không chấp trước. Tam minh tức là túc mạng minh, là nhìn được quá khứ. Thiên nhãn minh là nhìn được tương lai. Và lậu tận minh tức là hết phiền não. Bác giải thoát hoặc là lung tung đó, mình không hiểu gì, nội hữu sát, ngoại quan sát, đây là giải thoát thứ nhất. Nội vô sát, ngoại quan sát là giải thoát thứ hai. Bất định tướng là giải thoát thứ ba. Cộng thêm tứ không định và diệt tận định thành tám. Cái này là ấy là thầy Pháp Quang có giảng rồi đó. Thầy giảng về pháp tứ đế rất là dễ. Bữa nào người nào muốn nghe thì cái đó thì thầy có trên mạng lưới. Thấy không? Còn mốt mấy cô phụ giúp cho thầy đi, thầy sắp lại trở lại cho phân biệt minh đàng hoàng. Trương thổ nó lung tung quá. Rồi mô Phật. Đây là cảnh trung phẩm thượng sanh. Được chưa? Bây giờ trung phẩm trung sanh là thế nào? Thì nó kể qua trong 95. Nếu chúng sanh giữ nghiêm chỉnh giới bát quan trai, thực sự là chữ nghiêm chỉnh là chữ tỉnh từ, thành ra phải để phía sau. Ví dụ giữ bát quan trai nghiêm chỉnh, hoặc là giới sa di hay giới cụ túc, trong một ngày đêm các oai nghi đều toàn vẹn. Chỉ có một ngày đêm quý vị, chiều nay quý vị về là có thể ăn sanh trung phẩm trung sanh rồi đó. Giữ giới một ngày một đêm thôi đó, thấy không? Đây nè, có ba phần thọ trì bát quan trai giới. Thầy hỏi thiệt nha, ai muốn vậy, ai muốn giảng sinh tối nay thiệt không? Thì đây nè, nói thọ trì giới luật bát quan trai chỉ có một ngày một đêm thôi à, đã được trung phẩm trung sanh rồi còn gì nữa. Thầy đâu có nói dối đâu. Thì bây giờ các cô giữ giới thiệt thì kỹ chưa? Giữ giới thiệt kỹ chưa đã? Thứ hai thọ trì sa di giới, thứ ba là thọ trì cụ túc giới, hoặc tức là tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni. Không, không được, cũng vậy đó, cũng rửa không được, không, không được. Nó nói vậy nó chuyên tắc thôi mà. Thầy đã trực bên tàu, thầy đã bảo mấy năm thầy làm, thầy nói trên nguyên tắc trong kinh nói vậy. Thì bây giờ con muốn thì bây giờ làm thử coi sao, thầy ra không được. Thầy bởi vì hồi xưa thầy đọc mấy cái này nè, thầy thấy sao nó dễ quá trời. Rồi thầy qua Đài Loan thầy cũng lập ý hình vậy đó. Thầy tưởng mình vô chùa rồi mình đâu làm gì đâu. Một ngày một đêm niệm Phật là ngày mai sẽ đi giảng sinh. Sáng mai vậy cũng thấy nằm đình trình đình dưỡng. Thấy nằm in dưỡng đâu giảng sinh gì đâu. Không dễ đâu ông ơi. Nói vợ nói vậy không biết. Mình không biết được. Thành ra kinh nói một chuyện mà mình thực hành được hay không thì không biết. Thành ra hồi xưa thầy cứ nói tụng một gì con, tụng một câu đại tịnh, một biến được kinh đại thừa này là công đức, nghĩa là hằng hà sa diệt vô lượng vô biên, hoặc hằng hà sa kiếp tội. Rồi thầy nói thôi nhiều quá vậy, thầy tụng cả trăm bộ rồi thấy có gì đâu. Thầy nói làm sao, thầy nghĩ bởi vậy cho nên cái tại sao mà thành ra nhiều người đó họ đọc kinh điển đại thừa rồi họ không tin. Họ nói ủa sao kinh này nói quá đáng, đây nó có niệm một câu niệm Phật là đã giáng sinh là thôi. Tôi niệm quá nhiều trời nhiêu câu từ bao nhiêu năm nay, một ngày tôi niệm không biết nhiêu câu mà rốt cuộc anh làm trình đình đây. Vậy là phải làm sao, cách nào mà giáng sinh được thì thầy không biết, mỗi người tự kiếm lấy. Cô nằm bữa nào mà tối nào mà con nằm mộng mà thấy Đức Vô Hiền thì làm ơn nắm tay ngài lại đừng cho ngài đi, hỏi giùm câu này giùm thầy đi. Hỏi thưa Đức Phổ Hiền hay Đức Văn Thù hay là Đức Quan Âm, thưa Quan Âm kinh Quán Vô Lượng Thọ nói gì, nghĩa là sao?
Con nghĩ Phật nói như vậy để khuyến tấn cho mình cứ cố mình tu đến lúc giờ phút lâm chung thì mới là.
Nhưng mà giờ phút nào lâm chung
đó? Là khi đó thầy trong đầu mình cứ lúc nào Phật thì lúc giờ tự nhiên nó cũng như thần thức mình nó ra thì là mình đi.
Rồi thì cứ Phật đó, nhưng đừng cứ Phật thì nó lại khác. Không, nhưng mà cái không phải, không, cái này con nói không đúng. Tưởng có người đến tình độ tự tại không muốn đi, họ đi à. Không, thì mình không biết. Nhưng có người làm được. Thì bây giờ thì mỗi người thầy giảng. Không, tiên đi cũng đâu được đâu. Hả? Không, nếu mà cô nói như vậy thì làm sao không vướng bận được. thầy Pháp Quang giảng rồi, bây giờ cô chiều nay cô phải ăn cơm thì cô phải nghĩ đến bữa cơm, thì cũng dán vướng bận thì gì nữa, phải không? Hoặc mà chừng nào hết ngã được, cái thân này là cái ngã của mình là gì nữa, sao mình hết chừng nào họ không vướng bận ngã, hồn nó đau một chút là mình phải gãi liền gì đó là cái... Thì giờ sao giờ mình không còn lao, mình không còn thân nữa, phải không? Thì bởi thầy nó không biết, thì cứ đem có nhân duyên cái làm sao, rồi đem công đức huân tu giới hương đó hồi hướng cầu sanh cực lạc. Giới hương, cái mình cái giới mình trì nó toàn vẹn thì nó tỏa ra cái đức hạnh, nó gọi là giới hương, phải không? Thành ra cô nào mà đi gần gần mà thơm thơm nó tức là có giới hương đó, phải không? Hay là giới hương khác? Chắc là hương mượn, hương mượn đâu chứ đâu phải giới hương đâu. Cái là hương của cái dầu thơm. Thấy không? Thành ra cô nào mà không cần sức dầu thơm mà vẫn thơm đó thì nó mới kêu là giới hương được. Khi lâm chung, hành giả này thấy Phật A-di-đà cùng quyến thuộc cầm hoa sen thất bảo. Cái hoa sen này nó không còn hoa sen vàng rồng nữa, mà nó là làm bằng bảy thứ bảo. Nó còn điệu điệu thiệt. Hoa sen đến thất bảo luôn. Là gì? Bảy chất bảo là vàng, bạc, kim cương, mani, sa cừ, mã não, một san hô phát nữa hả? Nhiều vậy đó hả? Ủa cái gì cái nãy giờ nó cứ rọt vậy? Phải cái máy không? Ủa cái gì vậy? Đó. Không phải máy thoại hả? Tức là Đức A-di-đà cùng quyến thuộc cầm hoa sen thất bảo. Cái này quyến thuộc này không phải là Đức Quán Âm thì Thế Chí nữa, tức là vẫn là các hành giả, các tỳ kheo tiểu thừa cầm đến, hiểu không? Bây giờ đương nhân nghe giữa hư không có tiếng khen rằng, tức là không thấy ai nói đó, mà tự nhiên giữa không trung có tiếng khen rằng: lành thay thiện nhân, ngươi đã biết. Thực sự chữ ngươi này nghe nó, tại vì là thầy Thiền Tâm dịch, thầy viết chép y, chứ là ngươi thì nó ấy, thì thường thì ông gọi là bà, nhưng mà thôi thì ngươi cũng được. Đã biết thuận theo, bởi vì cái tiếng Việt Nam mình nó khó, kiến tạo nó gọi là chữ nhữ, nó không có cái giống cái giống đực gì hết. Còn mình không có giống cái, mình có giống cái giống đực thì nên mình phải dùng chữ ngươi nữa, nghe kỳ cục. Đã biết thuận theo lời Phật giờ dạy của chư Phật ba đời mà tu tập, nên nay ta đến rước người. Khi đó hành giả thấy mình ngồi nơi hoa sen, cánh hoa khép lại liền được vãng sanh về bảo trì ở cõi cực lạc. Trong mỗi cái cảnh nó khác một chút. À cái ấy nó, cái lưới nó đập vô trong cái kia mà thầy cứ ngoài đường hả? Ồ đập cái gì đó ha. Tức là nhạc đêm đó. Background music. Tức là Đức Phật trương, cái người này tại sao không thấy Đức Phật khen ngợi mà tự nhiên nghe trống trơ, đâu có một cái âm thanh trên không trung nói vậy. Lành thái thiện nhớ, ông đã biết thuận theo lời Phật dạy, lời dạy của chư Phật ba đời mà tu tập, nên nay ta đến rước người. Nghe không? Đức Phật khen. Bởi vì cái người này đó, ủa, để thầy coi. Hành giả thấy mình ngồi trên hoa sen, cánh sen khép lại liền danh về bảo trì nó cỡ cực lạc. Qua 7 ngày hoa sen mới nở. Tức là hồi nãy cái người kia đó về cực lạc xong là hoa sen nở ra liền và chứng quả A-la-hán liền, phải không? Còn người này nó phải đợi 7 ngày hoa sen mới nở. Rồi sao hành giả bây giờ nở ra thì sao? Thì cái người hành giả này nè, khi con sen nở ra thì họ chắp tay khen ngợi Phật, được nghe pháp diệu, tức là diệu pháp, sanh tâm hoan hỷ, liền chứng quả Tu Đà Hoàng. Nửa kiếp sau mới chứng quả là hán. Cái người này là họ tu giới, phải không? Một ngày một đêm, ít nhất là một ngày một đêm, thì họ được chứng quả Tu Đà Hoàng, và nửa kiếp sau mới chứng quả A-la-hán. Đây là cảnh trung phẩm trung sanh, thấy chưa? Tức là cái này nó không không có rực rỡ bằng phẩm thượng sanh, nghe đơn giản. Rồi mình qua cái này, bây giờ đến trung phẩm hạ sanh nè. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, hiếu dưỡng cha mẹ, tu hạnh nhân từ theo thế gian. Cái đại người này nó không có giữ giới, tức là họ không có thọ bác con trai giới, họ cũng chẳng thọ ngũ giới gì hết. Họ chỉ là người tốt của trên thế gian thôi, tức là người đó hiền từ, người đó ăn ở nghe là hiếu hạnh với cha mẹ, rồi thấy ai có nghèo khó thì họ giúp, họ biết bố thí. Họ thấy con chó họ không đánh, họ không có tàn nhẫn với thú vật, phải không? Đây là những người thế gian mình kêu là người thiền đó. Đây nè, giảng biệt căn cơ, hiếu dưỡng cha mẹ, cung phụng lục thân. Hành giả này tính tình mềm mỏng, không phân biệt thân sơ, thấy ai hoạn nạn liền khởi lòng từ. Cái trang 198 nhỏ nhỏ dưới đó có thấy chưa? Hành giả ở phạm vị này chưa từng thấy nghe Phật pháp, cũng không có lòng mong cầu vãng sanh, chỉ bước thực hành hạnh hiếu dưỡng. Tức là cái người này họ giống như ngoài đời đó, họ không có ăn ở ác, nhiều khi có thể đạo khác nữa, có thể đạo khác nữa không chứ. Nhưng mà khi mà lâm chung này là cái này quan trọng nè, không có thì không được. Hoa trang 199 nè, khi lâm chung gặp thiện tri thức giảng cho nghe về sự vui nơi cõi cực lạc, cõi A Di Đà, không có giảng Bồ Đề Tâm, không có giảng Bồ Tát hạnh, mà nó chỉ cực đà. Cô biết không, chị biết không, anh biết không, có cõi cực lạc của A Di Đà. Trời ơi, cô anh về anh sướng như cõi trời đó. Trời ơi, anh thấy cái ao thất bảo, anh có thấy là tiên nữ giáng trần, sao nghĩa là anh chơi, nghĩa là vậy đó, rong chơi vui vẻ đó. Nghĩa là toàn nói chuyện rất là cảnh cực lạc đó, khá là như cõi trời đó. Đừng nói anh phải niệm Phật hay là không có cần nói đó, hiểu không? Thì cái người đó xem sao? Và 48 đời nguyện của A Di Đà Phật tạng, Đức Phật, có Đức Phật A Di Đà cõi đó đó, ông có ngài có phát cái nguyện về vậy vậy nè đó, anh thấy không? Đó hay hay hay. Nhưng mà cái người này xong phải hoan hỷ mới được. Cho nghe xong trời môi thì họ không như không. Họ nghe xong nói chuyện gì có ba cái đó tập láp, nói chuyện tầm ruồng thì kể như không, rồi thôi cảm ơn thôi hết. Chưa chắc. Chưa chắc. Thôi người này có thiện căn mà được. Thì bởi vì cho mình cho ta cơ hội. Nhưng mà cái người mà nói là phải khéo léo mới được.
Ta phải tin người nói.
Phải có cái người đó phải uy tín với cái người này. Chứ không phải tự nhiên kêu ông thầy nào lão quắc chạy lại. Khó tin. Bạn bè thân và là những người mà họ quen biết, họ tin tưởng. Chứ còn kêu thầy Pháp Chánh là thất bại đi. Không? Bởi vì ông biết thầy ông này là ai đó, tự nhiên vô nói gì đâu. Lắp bắp. Đi chỗ khác chơi, ví dụ như những khi họ bực mình đó, họ còn phỉ báng nữa đâu, cốt là mình lại còn làm họ đọa nữa. Là nó rất là cẩn thận. Với lại mình, thí dụ mình giả sử mình họ không biết mình là ai đó, mình phải cẩn thận mình nhìn cái họ có thần sắc họ như thế nào. Họ thì mình nói họ có thấy quan cảm, thấy chú ý quan hệ nghe không. Còn họ lúc đó họ mặc họ trăng giả rồi hay là họ còn không còn thấy nghe mình nữa thì thôi. Phải không? Khi ấy người ấy nghe xong liền qua đời, thần thức liền được vãng sanh ngay về Tây Phương Cực Lạc. Thế giới lẹ như cọ khoảng co duỗi cánh tay của người tráng sĩ. Thế là ông tráng sĩ thì sao? Xong. Nhưng mà thật sự họ đi còn nhanh hơn nữa. Cái này còn chậm. Cái này ít rồi cũng 3-4 giây phải không? Đây nè. Ủa sao ngộ vậy nè? Cái người này nè, bởi vì họ không có căn tánh tiểu thừa nghe. Họ không có chấp vào pháp tiểu thừa, thành ra tại sao qua 7 ngày sau hành giả gặp được Bồ Tát Quang Thế Âm và Đại Thế Chí. Mấy người kia không thấy, hai người trên không thấy, tại bởi vì người này căn cơ bất định, họ không có phải là tiểu thừa mà không phải đại thừa nữa, Thành ra bây giờ sao? Ngài Quán Âm vậy là Bồ Tát Đại Thế Chí liền chụp được cái cơ hội này cho họ mở đại thừa liền. Nhưng mà tại sao họ nghe pháp nhiệm màu xanh tâm vui đẹp được quả Tu Đà Hoàng? Khổ vậy? Khổ sao kỳ ấy? Ai giải thích được đoạn này? Ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí là hai Bồ Tát Đại Thừa. Thì tại sao không giảng cho họ trở thành Bồ Tát Đại Thừa mà lại trở thành A-la-hán? Có nghi ngờ không? Bây giờ giải thích dùm đi. Giờ có người nào giải thích cho thầy đắc thắc mắc đây nè. Nếu như vậy thì Ngài Quán Thế Âm với Đại Thế Chí thì cực gì phải đến kêu Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Xá Lợi Phất hay là Ngài Mục Kiền Liên đến giảng pháp chú ấy, người này còn hay hơn, phải không? Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí nghe pháp nhiệm giảng xong, nghe pháp nhiệm màu xanh tâm vui đẹp được quả Tu Đà Hoàng. Ngộ thiệt. Thắc mắc không? Có ai thắc mắc không? Đây đó. Bởi vậy thấy bây giờ có ai thắc mắc gì không? Tại sao cái người này nghe Quán Âm Đại Thế Chí mà lại giảng pháp, mà giảng pháp tiểu thừa cho chứng quả Tu Đà Hoàng? Biết tại sao không? Không phải. Tất nhiên nè, thầy có thể phải tham khảo thầy mới biết, nhưng mà thầy nghĩ như vậy là những người này người thế gian, họ không biết Phật pháp, nhưng mà họ có kinh nghiệm đời, tức là thấy cảnh đời biết là khổ, họ thấy cuộc đời vô thường, thì giảng cái đó họ nghe dễ hiểu hơn, chứ họ chưa có căn cơ đại thừa, họ chưa có mánh bồ đề tâm. Mọi giờ tự nhiên vô giảng vô là pháp đại thừa thì họ sẽ không hiểu. Thành ra cho họ tạm thời, hay không, giảng những cái gì cho họ dễ nghe. Thành ra tại sao người ta theo đại tiểu thừa là vậy đó, là bởi vì pháp tiểu thừa giảng dễ hiểu. Và Đức Phật nó cùng A Nan đến rồi ngồi đây, rồi cái Đức Phật nói các con biết không, thở ra thở vô, hay là các con biết không, nghe là các con nghe là nhìn thấy cái này đời là khổ, hay là cha mẹ hiếu thuận này nọ, thì cái nó nghe rất là dễ hiểu. Chứ kỳ rồi thầy cảm nhận rằng 20 người ngồi đây chứ chưa chắc được 5 người mà hiểu được thầy Pháp Quang giảng gì về Hoa Nghiêm. Có thể nghe mong tưởng là hiểu, nhưng mà chưa chắc, hiểu không? Thành ra cái đó, cái pháp đại thừa không dễ nghe, không dễ hiểu. Thành 2 ngày đó vẫn giảng pháp tiểu thừa. Rồi kết luận đây là cảnh trung phẩm hạ sanh. Môn tưởng này, tức là môn quán tưởng này đó, gọi là trung bối vãng sanh, thuộc về pháp quán thứ 15. Thì trong cái bài kệ của Ngài Thiện Đạo, được Ngài Thiện Tâm dịch, thầy không có dịch theo văn chương bằng, thì thầy lấy của Ngài Thiện Đạo, của Thiện Tâm thầy chép vô. Trong trung bối căn lành thuộc bậc trung, giữ tròn nghĩa giới một ngày đêm, phước lành hiếu thuận tâm hằng nguyện, nhân từ nhân đẹp từ bi hạnh giúp thêm. Ngày đêm được thêm không? Đêm thêm tên là nó có cái phần đó. Ánh ngọc bảo trì về bên cạnh, về đến cảnh ha. Sen vàng kim cát bước lên thềm. Thêm là thềm phải không? Đúng không? Đêm thêm thềm. 7 ngày hoa nở lòng cùng nở, lòng nở bừng trong tiếng pháp âm. Thầy làm hay hơn thầy nhiều. Thầy đâu làm hay gì được đâu. Được chưa? Là trung phẩm vãng sanh. Nghe không? Thì bây giờ đứng hạ phẩm vãng sanh. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy hạ phẩm thượng sanh là thế nào? Bây giờ đây là ba Phật hạ bậc hạ này là thuộc về căn cơ đại thừa. Mình nhìn đây là toàn là những ác không à? Mấy người lành á là không có phản, không có vãng sanh và hạ phẩm. Thành ra quý vị mà vãng sinh nó cực lạc đó. Nếu quý vị vãng sinh cực lạc đó, các vị thuộc hạ phẩm nào? Ừ? nó lại coi. Giả sử bây giờ quý vị nè, trong các vị ở đây nè, mà vãng sinh Cực Lạc là quý vị thuộc về phẩm nào? Ừ? Thấy chưa? Ít nhất là thử ít nhất, minimum, at least, thượng phẩm hạ sanh. Nó nhìn nhìn thấy nó thượng phẩm thượng sanh đó. Đó, tức không, thực sự là các vị là thượng phẩm vãng sanh hết. Thì đừng có mặc cảm, yes. Các vị là thượng phẩm vãng sinh, còn những người mà hạ phẩm vãng sinh này toàn là dân làm ác không à. Họ chưa từng là biết niệm Phật, họ chuyên môn giết người cướp của. Thế nè, chẳng cho nghe. Vậy là coi thường cái người thượng phẩm thượng, hạ phẩm thượng sanh là thế nào. Hoặc có chúng sanh ngu tối, cái người này vừa ngu mà vừa tối nữa. Tuy không phỉ báng kinh điển phương đẳng, tức là không có phiên bản đại thừa đó, nhưng tạo nhiều nghiệp ác, tạo nhiều nghiệp ác mà không biết hổ thẹn nữa. Mình làm mình cũng biết hở mặt cỡ hở thẹn, họ chẳng biết đó, họ làm còn vui nữa, cảm thấy hãnh diện. Mấy nhìn gangster vậy đó, gangster đó, nó dùng cho quẹt mình nước máu chảy gì nữa, nó người nhìn nó còn thấy thích nữa. Đá mình cái mình lăn lộn dưới đất, nó còn thấy là very proud, but it keep you one more. Thấy không? Thì những người như vậy đó, đó là thượng phẩm giảng sanh, thượng phẩm hạ phẩm thượng sanh đó quý vị. Rồi, Đức Thiện Đạo nói có 5 phần. Nếu chung là những người ác, làm các việc ác, tuy tạo ác nghiệp nhưng không sanh tâm hủy bán đại thừa. Kẻ ác không phải là hạng người trí tuệ. Những kẻ tạo ác này không hề sanh lòng hổ thẹn. Cái người, quý vị có tin không? Những người làm ác là những người không có trí tuệ, đúng không? Như vậy mấy người mà bằng cấp cao tiến sĩ mà họ làm ác thì họ là thuộc có phải trí tuệ không? Không có trí tuệ. Họ thông minh, họ có trí thế biện thông, nhưng họ không có trí tuệ. Trí tuệ theo nhà Phật. Họ là vô minh. Mặc dù họ PhD. Mấy cái người mà họ đục vô nhà băng trên computer là họ toàn là dân thứ thượng thẳng không á. Giỏi dễ sợ. Thì họ thấy mấy thằng tàu mà nó đánh nó thọt vô trong cả vụ ngũ giác đại đó, thầy thấy nó nhìn như nè, nó nhìn trên màn ảnh nè, ở trên cái màn ảnh hiện ra số 00111001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 khủng khiếp, những cái ốc khủng khiếp. Bởi vì kinh trinh của bây giờ á, nó không có số 1, 2, 3, 4 nữa, nhưng mà không thể giảng rồi đó, nên chỉ có yes và no không à. Ví dụ như 1, yes cộng yes là yes, còn 1, 0 cộng 1 là 0, 0 cộng 1 là 0, thành ra cái đó, cái luật bình 1 cộng 1 là 2, hay 0 cộng 1 là 1, là nó là cái luật thế gian ngoài đây. Còn trên cung bút tờ nó 0 cộng 1 là 0. Rồi cái nó chạy ra đây nè, khi mà cung bút tờ nó bắt đầu nó chạy, thì nó có những cái số đó, nó kêu nó execute đó, thì nó chạy ra nó chỉ có 1, yes, no, yes, no, yes, no, yes, yes, không à. Nó chạy như trên mảnh, mấy tổng nhìn, đục được chỗ này là cái chỗ hỏng, mà mình biết cái gì đâu. Làm sao biết được 0, 1 này, 1, 0 này là chỗ lỗ hổng, thì đánh ngay vô đó, vô trong dùng nguyên đại được. Cũng khi không? Nhưng mà nó không có trí tuệ. Nó thông minh nhưng mà không có trí tuệ. Là những khủng khiếp. Mình thấy hồi xưa thầy học có thầy học cũng có tờ San. Mà lúc đó thầy bị ông thầy da đen cho C. Thầy lấy E không à? Nên chừng gặp ông dưới đen đó, thầy bị rớt cái lớp đó. Bởi vì thầy đọc 1, 2, 1, 1, 1, thầy đọc không được. Mua mất chân mấy vậy nè. Thấy không? Thầy viết program thì được. Phải không? Rõ ràng phải không? À, logic đàng hoàng thì được. Còn 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Rồi thôi, cho nghỉ lớp luôn. Nghỉ luôn. Không học cũng ta xa nữa, nghỉ. Thành ra những người rất là thông minh nhưng mà không trí tuệ. Thành những loại người này nè, đó. Còn những thằng mà gan tợ, nó mà trông thấy mình chảy máu nó còn cười đó. Phụ huynh mình lăn lộn lên mặt đất nó còn nghĩa là cảm thấy thích thú, đâu có thấy hổ thẹn gì đâu, đâu có thấy mắc cỡ hay là cảm thấy lứt bứt rứt gì đâu. Rồi bây giờ cái người đó làm sao? Khi ấy, kẻ ấy khi lâm chung, tức là sắp chết đó, gặp thiện tri thức nói cho nghe danh đề của, phải không? Danh đề là gì? Danh hiệu, phải không? Đề là đề mục, danh là danh hiệu của 12 loại kinh đại thừa. Thì quý vị biết 12 loại kinh là gì? Liên được trừ diệt nghiệp ác rất nặng trong 1000 kiếp. Chỉ nghe là 12 kinh, 12 cái loại kinh. Chỉ nghe danh đề của 12 loại kinh đại thừa thế mà được diệt tội ác 1000 kiếp. 12 là gì? Đọc thử cái là quý vị có tội, phải đọc thử coi quý vị có diệt tội trong 1000 kiếp không, nghe nghe cho kỹ nghe không? Gì? Trường hàng, phúng tụng, gì nữa? Vô vấn tự thuyết, rồi gì? 12 loại thì cũng không nhớ hết. Về đây chiều nay chỉ có lấy 12 danh hiệu đó đọc thử coi có thơ mất một, tiêu 1000 đại kiếp mà tội ác không. Rồi sao nữa? Đã tri thức lại bảo chấp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ông này ông nghe xong ông chỉ được việc có 1000 kiếp à. Cái ông thiện thương thấy vậy ông không đủ, ông nói thôi giờ anh chấp tay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Thì người đó đương nhiên thành tâm, cái này quan trọng đó, chữ thành tâm là quan trọng, xưng danh hiệu Phật liền tiêu trừ tội trong 50 ức kiếp sanh tử. Chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hồi nãy nè nghe đến 12 là kinh chỉ có 1000 kiếp à, còn Nam Mô A Di Đà Phật một câu là 50 ức kiếp sinh tử. Một ức là bao nhiêu biết không? Một ức này, tiếng tàu nó có 3 loại, mình nói một ức là bao nhiêu? Nói về thi trúng một hồi xưa nói một ức quên rồi hả? Một ức là bao nhiêu? Có tiền không? Một ức là nhiêu? Một ức là một Việt Nam mình dùng là 100.000. 100.000 mới là một ức. Một ức là 1 triệu. Quên rồi sao? 10 vạn là một ức. Không, bây giờ hồi xưa thầy học là một ức. Bây giờ còn một ức của tàu là bao nhiêu phải không? Không, ức nó nhiều chuyện, nó có nhiều cấp. Cái đầu tiên nó là 100.000, cái là một ức. Còn một ức khác nữa đó là ức gì biết không? Bao nhiêu? 100 triệu là một ức. 1 tỷ là 1000 triệu. 1 ức là 100 triệu. 10 ức là 1 tỷ. Thì cái tiếng tàu đó, ức đây đó là 100 triệu, tức là 50 vạn ức, 50 ức kiếp sinh tử, tức là 500 triệu kiếp sinh tử. Hỏi năm tỷ chứ, 5 tỷ, 5 tỷ kiếp sinh tử. Hồi nãy ông niệm một, ông chỉ tiêu con 1000 tay kiếp, và bây giờ ông chỉ niệm một năm A Di Đà Phật, 5 tỷ kiếp sinh tử trọng tội tiêu diệt, tin không? Đó thì đó, hồi nãy tiêu 5 tỷ rồi đó, thầy mô Phật. Chịu không? Vậy sao không niệm Phật?
Nhưng mà niệm mà với cái tâm mà tha thiết.
Nữa rồi, giải thích nữa. Phụ đề, phụ đề viết ngữ. Phụ đề viết ngữ thì khổ. Lấy lý do này, lý do kia, thấy không? Thôi giờ ai sắp sửa đi là chơi lại như vậy. Là nhìn thử coi sẽ thành tâm hay không. Cũng tùy từng người. Cũng tùy người, thấy không? 50 kiếp sinh tử. Đây nè, thôi để gọi xuống đây một Phật. Hỏi. Thôi chứ im lặng với thầy giảng kinh. Thầy giảng kinh hay là quý vị giảng kinh đây? Thôi cho thầy giảng hết cái thượng phẩm hạ phẩm thượng sanh này nghỉ nha. Vì sao nghe 12 bộ kinh chỉ trừ diệt được 5.000 kiếp tội, còn xưng danh hiệu Phật một lần lại trừ diệt 500 vạn kiếp tội, thấy không? 50 ức kiếp tức là 500 vạn, tức là 1 ức là 10 vạn đó. Tức là ở đây dùng chữ số nhỏ, tức là Ngài Thiện Đạo dùng 1 ức này là 100.000, thì là 500 vạn. 500 vạn là nhiêu? 5 triệu kiếp. Còn nếu mình dùng đến 1 vạn là 100 triệu đó, thì là 5 tỷ kiếp. Rồi, đó, người tạo tội, nghiệp chướng sâu nặng, tuy thiện tri thức nói nhiều kinh, tâm người nghe phù động, tán loạn, do tâm tán loạn nên sự trừ diệt tội chướng không mạnh. Nó không mạnh chứ phải không mạng. Còn như niệm danh hiệu Phật một lần, tức có thể nhiếp tâm chuyên chú, lại được thiện tri thức dạy chánh niệm xưng danh, do tâm chuyên nhất nên có thể trừ diệt được nhiều kiếp tội. Thấy chưa? Như nãy cô nói, cô tâm tha thiết là vậy đó, tức là tâm chuyên chú vậy đó, thấy không? Thì dĩ nhiên phải có duyên mới được. Cái người đó phải là người sắp sửa. Thành ra cái gì nó không phải là một đời này, mà là nhiều đời rồi. Cái người này nè, họ đã gặp được tịnh độ nhiều đời rồi, đời này họ chín mùi rồi, thấy không? Thì họ mới được như vậy. Chứ còn nếu mà ác, không biết khổ thẹn, thì thôi thầy thôi, mấy người đó đi địa ngục chứ làm gì có thiện tri thức nào đến giảng cho nghe. Mà giả thử có thiện tri thức nào đến nghe thì cũng chửi ông, đuổi đi thôi, cái khỉ gì, nhiều khi còn sân hơn à. Thành ra cái này toàn họ đừng có cầu, nhưng họ nghe vậy thôi, đâu cần niệm Phật đâu, để tôi tới đến lúc lâm chung chắc thiện tri thức đến. Khỉ họ, khò gái họ, khó đi, không có thiện tri thức nào đến đâu, đừng mong. Có ác tri thức không chịu đến rầm rầm, làm cho mình nổi loạn, mình còn đỏ năng nữa. Rồi, ngay lúc ấy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai cảm biết. Ngài Đức Phật không có đến đó, Đức Phật vẫn ngồi ở Cực Lạc, mà biết rằng có cái người đó tên A, tên B nào đó ở cõi Ta Bà hay cõi nào đó đang niệm Phật cầu giáng sinh, liền sai hóa Phật, hóa Quán Thế Âm và hóa Đại Thế Chí hiện đến trước hành giả khen rằng, tức là các vị mà báo thân không đi nữa, mà chỉ có hóa Phật và hóa Bồ Tát đến, mà cũng không biết là bao nhiêu người, chỉ nói hóa Phật, hóa Quán Âm, hóa Thế Chí đến thôi. Lành thay thiện nhân, người đã xưng danh hiệu Phật, tức là người đó, người, nên các tội tiêu diệt, ta đến đây để rước người. Bây giờ hành giả thấy ánh sáng của hóa Phật đầy khắp nhà mình, trong lòng vui mừng liền xả thọ, ngồi trên hoa sen báu, theo hóa Phật sanh về ao thất bảo. Đến cái người này nè, cái tên ác độc này nè, mà nó còn ngồi trên được cái ao hoa sen báu nữa, thì quý vị được sai gì nữa, thử tưởng tượng. Hiểu không? Nghe cái gì mà thấy không vui mừng đó. Cứ tối ngày cứ mặc cảm tự ti, không biết cái gì. Lạ thiệt. Sau khi hoảng sinh trải qua 49 ngày hoa sen mới nở. 49 ngày cũng còn nhanh quá, phải không? Vừa lúc hoa nở, Đại Bi Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí phóng quang, phóng ánh sáng lớn đến trước người ấy, giảng thuyết cho nghe nghĩa lý thâm diệu của 12 loại kinh. Đương nhân nghe rồi tin hiểu, phát tâm vô thượng bồ đề. Cái người này nè, chưa hề phát tâm bồ đề. Thành ra ngày Pháp Quang có nói là không cần phát tâm bồ đề cũng được giáng sinh, nhưng mà đừng cầu kiểu đó. Cái này là chỉ là những trường hợp này, chứ còn mình không phát tâm bồ đề mà mình lăng băng thì cũng chưa chắc. Thành ra không phát tâm bồ đề trước thì không sao. Trải qua 12 đà tiểu kiếp, thành tựu bách pháp minh môn, được vào sơ địa. Wow, người ta tu có bao nhiêu kiếp, người ta một đại a tăng kỳ kiếp, người ta muốn tu hành thiện nhân làm bao nhiêu công hạnh, một đại a tăng kỳ kiếp mới được vô sơ địa. Còn anh này, anh ác này mà anh ba trợn này mà anh tự nhiên anh có một niệm gia đề Phật mà anh đi vô được sơ địa nhanh thiệt á. Thành ra mình, bởi vì trên pháp môn này nè mà giảng cho người không tín tâm hoặc không tin. Thành ra mình, quý vị gặp các người bạn đạo ở ngoài kia đó mà họ chưa biết họ là ai, đừng bao giờ nói cái này cho họ nghe, là bởi vì họ sẽ không tin và họ sẽ nói Chứ họ sẽ chửi mình, thấy không? Họ sẽ chửi mình. Đây là cảnh hạ phẩm thượng sanh. Trời, thầy không có gì, thầy không có chuẩn bị ra là thầy giảng không có hay. Thì sao thầy mới uống nữa? Thầy chuẩn bị đàng hoàng, giảng nó hào hứng lên. Rồi thôi đến đây đi ha. Bữa nay 20, 13. Rồi thôi được chưa? Hiểu chưa? Giờ xích kinh lại dùm thầy. Trời ơi, Thái Di Đà Phật. Không, cái bộ này nè, thầy không hiểu chứ. Thấy cái bộ này nó có bộ rất là hay. Xin lỗi. Tội nghiệp thầy Thượng Đà Thiện, tội nghiệp thầy Ngài Thiện Đạo. Chỉ có mình Nhật Bổn là tin nè. Và Tàu không tin. Thầy giảng rồi đó. Trở từ bên này Nhật Bổn đi trở về Tàu năm đầu năm khoảng 1850 mấy. Bên Tàu á, cái bộ này nó bị đốt rồi. Từ lúc mà đường Vũ Tông á mà diệt Phật pháp năm 845 á, là quyển này bị bắt mất ở bên Tàu. 845 là lúc là pháp nạn của đường Vũ Tông á, ông phá Phật pháp 4 năm, là ông đốt 47.000 ngôi chùa, mà không phải là chùa giống như Tây Lai đó, một góc của Tây Lai chỉ là một góc của một cái chùa của Tàu thôi à. Một cái chùa trung của Tàu trung bình là cấp lớn gấp 4-5 lần cái Tây Lai vậy đó. Ừ. Bởi vì đến 1.000 người ở. Thấy không? Buổi sáng họ phải 4-5 cái nhà trù rồi đó. Ví dụ như mình ở khu này thì mình ăn nhà trù A, ở góc bên núi kia thì ăn nhà trù B. Rồi buổi sáng họ đánh bảng, rồi người nào đến nhà trù đó, một nhà trù là bao một thiếu 200 người chẳng hạn, 200-300 người thì 4-5 nhà trù thì tính là hơn 1.000 người. 47.000 ngôi chùa, mà chưa kể là những chùa mà bị thoát nạn, mà những chùa trên núi là cũng như chùa Thiền Tông. Trong bắt 2 triệu tăng về ni hoàng tục, còn kinh điển là ông đốt tật sạch bách đó. Cũng mang Nhật Bổn tới đó trước mấy chục năm lên về một bổn đường mớ, thành ra quyển này về Nhật Bổn nè. Rồi những cái quyển kinh của Ngài Quyền Tráng dịch cũng về quyền về Nhật Bổn, đốt sạch đó. Rồi đến chừng mà Phật giáo hưng thịnh trở lại thì kinh này không có nữa. Thì đến khoảng 1.000 năm sau là 1840 đó, Dương Nhân Sơn mới từ Nam Kinh đi qua Nhật Bổn thỉnh trở lại nước Tàu, mà vẫn đến một đinh này là hơn 150 mấy năm là vẫn không ai để. Rồi đâu giờ nó vô Việt Nam nó cũng bị cái công nghiệp vậy thôi ha. Thầy cũng cố gắng, thầy đem được cái tiếng một cái vị tổ công trình của cuộc ngày tổ sư để mà làm cho cái việc làm quà cho dân tộc Việt Nam. Nhưng mà không nhờ họ, không nhận người đó. Mình không làm gì được hết. Thầy gửi cho cái chùa Đức Viên ở trên sao dê 2 thùng vậy đó. Họ không gửi thơ cảm ơn, mà họ không thấy cần thiết. Đi rồi không tiến tâm vậy. Thôi thì nó vậy ha. Thành một Phật. Thành cùng nhau, mình con cháu của Tịnh Độ Tông thì nguyện giác linh của Hòa Thượng Thiền Đạo không phù trợ cho mình trong tương lai đời đời, xin nguyện hoàn dương tịnh độ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả tư và chúng sanh đều đón thành Di Đà Phật. Yeah. Rồi tôi chuẩn bị đứng dậy.